Đối với nhiều người sinh sống tại London, Anh, đặc biệt những người hứng thú và dành một tình yêu cho ẩm thực Việt Nam, thì cái tên Uyên Lưu không còn mấy xa lạ, vì chị là người tổ chức câu lạc bộ ăn tối dành cho những ai có hứng thú với các món ăn Việt và đồng thời cũng là người mở lớp dạy nấu các món ăn Việt Nam thuần Việt duy nhất tại đây. Câu lạc bộ ăn tối của chị diễn ra ngay tại nhà riêng của chị một tuần một lần. Bữa tối thường kéo dài từ 7 rưỡi tối tới 11 giờ. Nhưng công việc chuẩn bị cho bữa tối, cho những người tham gia thì không ngắn như vậy. Với sự trợ giúp của mẹ mình, chị Uyên Lưu bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối từ 8 giờ sáng, kéo dài tới khi người cuối cùng về. Khi được hỏi ý tưởng tổ chức câu lạc bộ này đến từ đâu, chị đã chia sẻ.
Well, basically, my friends, they really love my cooking and they always loved eating my Vietnamese food. And the fact that
Chị nói, các bạn của chị rất thích các món chị nấu và họ cũng rất thích ăn những đồ ăn Việt do chị nấu. Họ biết là họ chỉ có thể tìm thấy những món ăn tự làm, đặc biệt ở nhà chị mà thôi. Chị luôn tổ chức những bữa ăn tiệc tối ở nhà. Không hiểu tại sao mà từ những bữa tiệc với bạn bè ở nhà và kể từ khi chị bắt đầu viết về đồ ăn Việt trên trang blog cá nhân, đã có rất nhiều người hứng thú với đồ ăn Việt và họ muốn thử ăn. Rồi qua truyền miệng, người này kể với người kia, cứ vậy mà câu lạc bộ của chị bỗng dưng hình thành. Nhiều người đến tham dự câu lạc bộ là người châu Á và cũng có nhiều người châu Âu, nhưng không giống như những bữa tiệc với gia đình, bạn bè, người thân đơn thuần. Những người đến tham dự đều chưa gặp chị bao giờ trước đó và họ cũng không biết những người cùng tham dự khác. Mặc dù tất cả đều là người xa lạ, nhưng họ có một điểm chung, đó là đều yêu các món ăn Việt qua những chuyến thăm tới Việt Nam, hoặc có dịp được thưởng thức những món ăn Việt ở các nhà hàng. Họ cùng tới câu lạc bộ này, sẵn sàng ngồi với những người họ lần đầu gặp và cùng tận hưởng những món ăn Việt hoàn toàn cây nhà lá vườn do chị và mẹ chị nấu. Những lần gặp gỡ này cũng là một dịp cho họ trò chuyện, mở rộng quan hệ, kết bạn. Nhiều người trở thành bạn tốt của nhau sau khi cùng gặp gỡ tại câu lạc bộ của chị. Tuy nhiên, việc mời nhiều người hoàn toàn xa lạ tới nhà mình đến cùng ăn tối có phải là một việc hơi mạo hiểm? Chị đã nói.
Sometimes it can be, but in my experience it's not been risky at all and everyone is so well behaved and the people are so nice.
Chị nói, đôi lúc cũng có hơi mạo hiểm, nhưng theo những gì mà chị trải nghiệm thì mọi người đến đây đều cư xử rất lịch sự, rất tốt và nhiều người còn trở thành bạn tốt của nhau. Chị nghĩ chúng ta cũng nên tin tưởng lẫn nhau một chút. Phần lớn những người đến đây đều rất thật thà, đơn giản và rất đáng yêu. Điều quan trọng là chị tin tưởng mọi người khi đến đây và mọi người rất tôn trọng điều đó, cho nên cũng không có ai hành xử thiếu nhã nhặn cả. Qua những lần sinh hoạt câu lạc bộ và tiếp xúc với nhiều người tìm đến với món ăn Việt, chị nhận thấy rằng
and I feel that a lot of people say that Vietnamese food is very fresh and light and healthy compared to Chinese food and Thai food is much more heaty and curry based.
Có nhiều người nói với chị rằng họ thấy đồ ăn Việt rất tươi, rất thanh đạm và dinh dưỡng nếu đem so sánh với thức ăn Trung Hoa hay Thái, khi mà đồ ăn của họ nóng và cay hơn. Bản thân chị thì chị hay giới thiệu với mọi người các loại rau thơm, thứ tạo ra sự khác biệt trong ẩm thực Việt Nam. Và cũng nhờ dùng rau thơm mà các món ăn Việt Nam rất thanh đạm. Ngoài ra thì chị cũng giới thiệu cho họ các món ăn mà chắc chắn không thể tìm thấy trong ẩm thực Trung Hoa, ví dụ như là phở, rất Việt Nam, hay một vài món ăn mặn ăn với cơm như các loại canh, cá rán hay còn gọi là cá chiên. Và đây đều là những thứ mà họ sẽ không biết khi họ tới ăn ở các nhà hàng. Đồng thời, chị cũng giới thiệu cho họ biết cách ăn chung trong bữa ăn của người Việt. Niềm yêu thích những món ăn Việt của chị Uyên không chỉ dừng ở đó khi chị quyết định mở thêm một lớp dạy nấu các món ăn Việt. Theo những lời mà chị tâm sự, mẹ chị rất yêu và luôn nhớ những món ăn Việt Nam. Cho dù không phải là một đầu bếp được huấn luyện bài bản, nhưng bà nấu rất ngon và chính bà là người đã truyền cảm hứng và tình yêu đồ ăn Việt sang cho chị, ngay khi cả mẹ chị và chị đã sang sinh sống ở Anh đã lâu. Bất chấp những khó khăn ban đầu lúc mới sang Anh, khi lúc đó không có sẵn nhiều nguyên liệu để nấu món Việt như bây giờ, chị vẫn được thường xuyên ăn các món ăn Việt Nam do chính tay mẹ mình nấu. hương vị trong các món ăn Việt Nam đã ngấm sâu vào trong con người chị, tới mức có lúc khi nấu đồ ăn Tây, chị lại dùng một số yếu tố ẩm thực của Việt Nam để điều chỉnh lại và đưa vào những món ăn Tây đó, thay vì pha trộn những yếu tố Tây phương vào trong những món ăn Việt. Chị nói, chị luôn muốn nấu những món ăn Việt theo cách truyền thống và giữ được hương vị nguyên gốc của những món ăn đó. Và đây cũng chính là yếu tố quan trọng khiến lớp học dạy nấu món Việt của chị là lớp dạy thuần Việt duy nhất ở London, Anh.
That I'm the only Vietnamese person doing them is one. Well, and because I've looked at the other ones and they're not really using traditional ingredients. They're using.
Chị nói, có lẽ là vì chị là người Việt Nam duy nhất ở đây mở lớp dạy, và cũng bởi vì là các lớp dạy nấu món Việt khác thì họ không dùng nguyên liệu chuẩn truyền thống mà họ lại chọn những nguyên liệu khác để thay thế trong các khóa học. Mở lớp dạy nấu món Việt đã được 2 năm, chị Uyên có nhận xét.
For instance, pho is always very challenging. Although I make it all the time and I know how to do it, every pot tastes different. And so that...
Theo chị, phở là món khá khó nấu, mặc dù chị nấu phở rất nhiều và chị cũng biết cách nấu phở. Muốn nấu phở ngon thì luôn phải rất chú tâm, dành tình cảm và sự thấu hiểu vào trong đó. Nếu mà mình chỉ có trộn tất cả mọi nguyên liệu vào với nhau và làm như một cái máy thì sẽ không bao giờ có thể ngon được. Nói chung, không chỉ riêng phở, nhất là khi tự nấu ở nhà, nấu cho gia đình, cho những người thân của mình ăn thì mình bao giờ cũng muốn nấu ngon nhất. Muốn nấu ngon thì phải thực sự quan tâm và đặt hết tình cảm vào khi nấu. Và chị nghĩ đây là điều thách thức nhất. Còn đối với các học viên, chị quan sát và nhận thấy rằng
the balance of flavors is very... Perhaps not difficult, but it's something that needs to be practiced. You know, a lot of people don't know the essential ingredients.
Chị nói, sự cân bằng trong hương vị của các món ăn Việt có lẽ không khó, nhưng cần phải luyện tập nhiều. Có nhiều người không biết những nguyên liệu thiết yếu cơ bản của món ăn Việt. Ví dụ như đường, có nhiều người không biết phải cho bao nhiêu đường vào là vừa, hay là vị cay. Nói chung, mọi thứ đều rất cơ bản một khi mà bạn nắm rõ được các nguyên tắc. Không dừng lại ở việc dạy người nước ngoài làm những món ăn Việt truyền thống nổi tiếng như phở, bản thân chị cũng có dịp vài lần về Việt Nam và thử nhiều món ăn được phục vụ trong các nhà hàng Việt Nam hiện nay, lẫn các món ăn đường phố được bán nhiều ở các xe bán thức ăn ven đường.
I was last there 2 weeks ago. I'd say that the taste are the same, except
Chị chia sẻ, lần gần đây nhất chị về mới 2 tuần trước thôi. Theo như chị thấy, thì hương vị món ăn ở đó và món ăn do chị làm giống nhau, ngoại trừ một điều. Đó là vì một số món ăn chị nấu là tự làm ở nhà, và chị thích cái hương vị đó hơn là ở ngoài hàng. Khi đi ăn hàng, thì lúc nào cũng có thể nhận thấy đó là đồ ăn ngoài hàng. Còn khi về nhà, và gia đình chị nấu cho chị thì chị rất thích. Chị cũng nhận thấy rằng hương vị của món ăn thật nhất là khi có người nấu ngay trước mặt mình. Giống như các xe bán thức ăn trên đường phố chẳng hạn. Họ chỉ làm một món thôi, nhưng mà thực sự là rất ngon, rất tuyệt vời, bởi vì họ đã nấu món đó suốt 15-20 năm rồi. Chị cũng chia sẻ thêm rằng, trong thời gian 2 tuần ở Việt Nam, chị đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu các món ăn đường phố đó. Ít nhất là 3 lần một tối, chị không ngừng đi tìm hiểu, chụp ảnh và thực hiện các đoạn video trên YouTube về những món ăn này. Chị cho biết, chị sắp ra mắt một quyển sách dạy nấu các món ăn Việt vào tháng 9 năm sau ở Mỹ và Anh. Còn hiện tại, cho dù bận rộn với rất nhiều công việc khác nhau, chị vẫn không quên dành thời gian cho bạn bè vào các buổi tối. Chị nói rằng, vì các công việc của chị đều liên quan ít nhiều tới ăn uống, nấu nướng, xã giao hay tiếp xúc với nhiều người, cho nên việc cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống cá nhân là không khó.